Sáng hôm sau, sau khi tôi ra ngoài đạp xe như thường lệ, thì khoảng 10 giờ, phía Houston đã gọi điện nói chuyện với mẹ tôi. Chúng tôi đã xem hồ sơ mà bà gửi tới. Sao bà chưa cho Lance chụp MRI não?
Nhưng bà nó có tác dụng gì ạ?
Chỉ số HCG của cậu ấy quá cao. Do vậy chúng tôi e rằng có thể bệnh đã di căn lên não rồi.
Ông đang đùa với tôi sao?
Thường thì với chỉ số HCG như thế này, chắc chắn não của bệnh nhân đã bị xâm hại. Chúng tôi cho rằng con trai bà cần tiến hành các biện pháp điều trị mạnh hơn.
Nhưng mà con trai tôi chỉ vừa mới thực hiện kỳ quá trị đầu tiên thôi mà.
Mẹ tôi đáp đầy lo lắng. Vâng, thưa bà, nhưng chúng tôi không nghĩ là biện pháp đó còn thích hợp với tình trạng hiện tại của con bà.
Không còn cách nào khác sao? Tôi đã chiến đấu để cứu lấy cuộc sống của nó.
Mẹ tôi thảng thốt. Chúng tôi cho rằng tốt hơn bà nên đưa cậu ấy đến đây ngay và bắt đầu điều trị bằng những phương pháp của chúng tôi.
Được rồi, ít phút nữa Lance sẽ về.
Mẹ tôi đáp giọng run rẩy. Tôi sẽ nói chuyện với nó và chúng tôi sẽ gọi lại cho các ông sau.
Khi tôi về nhà, mẹ đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Bà gọi.
Lance, mẹ còn nói chuyện với con.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ, tôi linh cảm có chuyện không tốt đã xảy ra. Mẹ thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với vị chuyên gia từ Houston. Nghe xong tôi chỉ ngồi im lặng, không nói một lời nào. Một thoáng suy nghĩ, tôi lấy lại bình tĩnh và nói với mẹ rằng tôi muốn trò chuyện trực tiếp với họ. Thế là tôi nhấc điện thoại và gọi đến trung tâm y khoa Houston. Tôi lắng nghe thật kỹ những điều mà các vị chuyên gia đã nói và tôi quyết định sẽ đến Houston. Sau khi gác máy, tôi liên lạc với bác sĩ Human. Tôi tóm lược cuộc trò chuyện vừa diễn ra với vị bác sĩ từ Houston và thông báo tình hình.
Bác sĩ Human, họ cho rằng có thể tế bào ung thư đã di căn tới não rồi. Họ đề nghị tôi chụp MRI não.
Tôi sẽ gặp anh vào trưa mai. Chúng ta sẽ cùng xem xét mọi chuyện.
Bác sĩ Human lập tức trả lời.
Trước đó, bác sĩ Human đã sắp xếp giúp tôi lịch hẹn tại phòng chụp MRI, vì ông cũng đã dự đoán tới điều này. Tôi gọi điện cho Steve Wolf và kể lại tường tận mọi việc. Tôi nói rằng tôi dự định đến Houston vào ngày mai. Steve tán thành. Tuy nhiên, ông một lần nữa đề nghị tôi tham vấn các chuyên gia ở trường đại học Indiana, bởi vì đây là nơi có nhiều kinh nghiệm về điều trị ung thư tinh hoàn nhất. Tất cả mọi người đều áp dụng phương pháp điều trị của Ahern. Vậy tại sao tôi không tìm tới ông?
Steve cho biết Ahern đang đi nghỉ ở Úc, nhưng ông có thể giúp tôi liên lạc và sắp xếp cuộc hẹn với người được Ahern ủy quyền là bác sĩ Greg Nichols. Tôi đồng ý. Thế là Wolf thay mặt tôi gọi ngay cho Nichols.
Sáng hôm sau, tôi liên lạc với bệnh viện để xác nhận cuộc hẹn chụp MRI vào buổi trưa. Để giúp tôi yên tâm, mẹ Lisa và Bill Stapleton đã đi cùng tôi tới bệnh viện. Ngoài ra bà ngoại của tôi từ Dallas cũng đón chuyến bay sớm nhất để đến bên cạnh tôi.
Vừa gặp bác sĩ Human, tôi nói rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu nhất có thể tới. Sau khi tiến hành chụp MRI, chúng tôi nhận được kết quả ngay. Mẹ, bà và Bill đứng đợi ngoài hành lang. Tôi đề nghị Lisa đi cùng tôi vào phòng bác sĩ Human. Tôi siết tay nàng thật chặt. Bác sĩ Human nhìn qua tấm phim chụp rồi quay sang thông báo một cách miễn cưỡng.
Lance, trong não của cậu đã xuất hiện hai đốm đen rồi.
Lisa nhắm nghiền cả hai mắt khi đón nhận tin đó. Tôi bước ra ngoài và nói với mẹ đơn giản rằng chúng ta phải chuẩn bị đến Houston thôi.
Mẹ hiểu ngay tôi đang nói gì.
Bác sĩ Human nói, cậu hãy đến Houston và tham vấn ý kiến của những chuyên gia khác. Đó là một ý tưởng rất khôn ngoan.
Tôi rất cảm kích với Human, bởi vì ông không chỉ là một bác sĩ có tài mà còn rất nhiệt tình. Ông là bác sĩ chính ở Austin theo dõi bệnh tình của tôi và tôi vẫn thường tìm đến ông để làm các xét nghiệm máu cũng như kiểm tra sức khỏe.
Human sẵn sàng hợp tác với các chuyên gia khác để điều trị cho tôi. Tôi rất biết ơn ông về điều đó và có lẽ từ sự quý mến này mà chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của mẹ và Lisa. Ngược lại, tôi dường như vô cảm trước thông tin này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không kịp có thời gian để suy nghĩ. Tôi được chẩn đoán bệnh vào ngày thứ tư, thì sáng thứ năm tôi vào phòng mổ. Tôi về nhà vào tối thứ sáu. Sáng thứ bảy tôi tới ngân hàng lưu giữ tinh trùng. Tôi tổ chức buổi họp báo để tuyên bố rằng mình bị ung thư tinh hoàn vào sáng ngày thứ hai của tuần sau đó. Và ngay buổi chiều tôi bắt đầu kỳ hóa trị. Còn hôm nay là thứ năm, tôi được tin bệnh của mình đã di căn tới não. Từ ngày phát hiện bệnh, tôi hầu như toàn nhận được tin xấu. Tế bào ung thư đã di căn đến phổi. Bệnh của cậu đã sang giai đoạn thứ ba. Cậu không được bảo hiểm chi trả viện phí. Và bây giờ là não của cậu xuất hiện tế bào ung thư. Chúng tôi trở về nhà. Mẹ lặng lẽ soạn thư và gửi kèm các giấy tờ cần thiết đến trung tâm y khoa ở Houston. Lisa ngồi chết lặng trong phòng khách. Tôi gọi cho Bart và nói với anh về kế hoạch của mình. Bart liền đề nghị được đi theo và chúng tôi rời nhà vào 6 giờ sáng hôm sau. Thật tình mà nói, ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi đón nhận tin dữ này. Bởi vì tôi nghĩ đó là kết quả tận cùng rồi. Sẽ không còn bác sĩ nào cảnh báo với tôi về một nguy cơ nào tồi tệ khác nữa. Tôi còn nhớ sau mỗi lần được chẩn bệnh, tôi đều hỏi các bác sĩ cùng một câu hỏi. Liệu cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu? Tôi muốn được nghe con số chính xác để biết mình còn khả năng sống được bao lâu. Và con số mà tôi nhận được ngày càng thu hẹp dần. Bác sĩ Rivers nói rằng tôi có 50% cơ hội. Nhưng về sau ông thừa nhận với tôi là có lẽ chỉ có 20%. Vậy thì cuối cùng cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà tôi luôn lặp đi lặp lại với mọi người và cả với chính mình. Nhưng tôi không bao giờ tìm ra được câu trả lời xác đáng. Không thể nào xác định chính xác cơ hội sống sót của một con người là bao nhiêu. Và chúng ta cũng không nên cố gắng truy tìm điều đó để làm gì. Bởi vì sẽ không bao giờ bạn có thể nhận được một kết quả hoàn toàn đúng. Ngoài ra, bác sĩ luôn muốn mang đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Bởi vì hy vọng là cách duy nhất chống lại nỗi sợ hãi, tạo động lực để họ đấu tranh giành lấy sự sống cho chính mình. Tôi cũng dần không còn chất vấn bản thân mình bằng những câu hỏi như tại sao lại là mình? Mình có cơ hội sống sót hay không? Tôi nhận ra những câu hỏi ấy dường như chỉ đưa tôi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi thấy mình đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân. Trong những năm qua, cuộc đời tôi chỉ xoay quanh hai chữ thắng và thua trên đường đua. Nhưng căn bệnh ung thư đã dạy tôi một điều khác nằm giữa hai đối cực đó. Tôi dần nhận ra bệnh tật không đơn thuần phân biệt hay hủy diệt con người ta, mà nó chính là thứ vũ khí sắc bén mà cuộc sống thử thách ý chí và nghị lực của chúng ta. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng nếu chiến thắng tại những giải đấu lớn, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và danh giá hơn. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Nỗi sợ và niềm hy vọng, cái nào mạnh hơn? Một câu hỏi khá thú vị và cũng không kém phần quan trọng. Ban đầu nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, không còn chỗ cho một tia hy vọng nào cả. Tuy nhiên khi tôi ngồi đây và nhìn thẳng vào thực tế và hoàn cảnh của mình, tôi không cho phép nỗi sợ cướp đi niềm tin yêu cuộc sống của tôi nữa. Tôi linh cảm rằng nỗi sợ không bao giờ có thể kiểm soát được trái tim. Chính vì vậy tôi quyết định mình sẽ không sợ hãi nữa. Tôi muốn sống dù rằng cơ hội đó được bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa. Khi chấp nhận đối mặt với căn bệnh nan y đang hoành hành từng ngày trong cơ thể, nghĩa là tôi đang đương đầu với sự sợ hãi. Những khoảnh khắc này là vô giá. Chỉ khi bạn trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến tột cùng, hơn ai hết, chính bạn là người nhận thấy và hiểu rõ những điểm yếu của mình. Và tôi cho rằng điều đó làm thay đổi một con người. Bây giờ tôi không có gì phải sợ hay phải trốn chạy. Bệnh tật sẽ giúp tôi hiểu thêm về bản thân mình nhiều hơn trước. Và nó giúp tôi hướng đến một giá trị khác của bản thân mà tôi chưa cảm nhận được. Vài ngày trước tôi nhận được lá thư từ một binh sĩ đang đóng quân ở châu Á. Anh ấy cũng là một bệnh nhân ung thư. Trong thư anh chia sẻ, có thể anh chưa nhận ra, nhưng chúng ta là những người may mắn. Tôi tự nhủ, anh chàng này thật là ngớ ngẩn. Nhưng anh ấy có ý gì khi nói như vậy?
Vừa rồi là phần 2 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói Báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách Press News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.
Just in the